thì phải biết gốc bệnh là nghiệp. Mình vẫn uống thuốc, mình vẫn chạy thầy, nhưng mà những cái việc đó là việc ngọn. Còn cái gốc, càng nhiều bệnh càng sám hối. Và trị nghiệp chỉ có phước. Ở trong chúng, nếu bệnh nhiều thì phải ráng tạo những duyên phước, để như là cái tô muối thả vào trong hồ nước cho nó đỡ mặn. Đừng có cái tô muối mà thả vô trong một cái thau nhỏ rồi than lại không thể uống được. Biết được cái nhân quả này nó rất là hay, để khi mà mình có những cái bệnh không thể chạy chữa được, thứ nhất là mình không oán trách, thứ hai là mình vô tâm, an tâm để mà trả cái dư báo cũ. Nó sẽ làm cho mình yên ổn hơn. Ở đây, người không sát sanh hoặc là tâm không sát hại thì sẽ được cái thân không bệnh. Có nhiều người cô thấy trong đời sống họ được cái phước này, già vẫn không đau nhức. Hôm qua cô mới hỏi má sư cô Hạnh Duyệt là bà già chị có hay đau nhức không, thì cổ mới nói là không hề biết đau nhức là gì hết trơn á. Và bả thêm một cái phước là không hề biết buồn lo. Bả nói từ hồi mà nhỏ cho tới đi lấy chồng cho tới giờ không có buồn bực cái gì hết á. Chồng cũng thương, con cũng hiếu. Thành ra cô mới nghĩ vẫn có những người trong đời sống họ được phước thân không bệnh, tâm không khổ. Như vậy đủ biết là nếu đời trước không gây tạo những cái nghiệp thì ngày nay vẫn có những cái trường hợp mà mình không lãnh cái quả đó như thường. Thứ năm, mạng sống lâu dài. Có một cái ông thầy tướng số giỏi tên là Viên Lưu Trang. Một hôm có quan đại thần dẫn con tới coi bói. Cái ổng lo lễ phép chào đón, nhưng mà khi thấy mặt cái cậu con thì ổng không có dám nói nữa, là tại vì trên cái sắc mặt của cái chú bé này đã hiện ra cái tướng tử. Mà ông quan thì lớn quá, mà nói là con ông sắp chết thì cũng run. Nhưng mà cuối cùng thì ổng cũng phải nói thật là theo như cái chỗ sở học của tôi thì cái chú bé này không có sống dài lâu. Và ông quan này ổng rất là buồn, tại vì biết Viên Lưu Trang là một cái ông tướng giỏi, ông thầy coi tướng số giỏi. Và trên đường về ổng sầu não, mặt mày ủ ê vô cùng. Đi ngang qua một cái chùa, tình cờ cái vị hòa thượng trong chùa lúc đó đang chống gậy đi ra. Thì ngày thường vị quan đại thần này luôn luôn chào hỏi vui vẻ cái vị hòa thượng này. Hôm nay ổng cúi dầm đầu ông đi, không chào không hỏi. Thì ông hòa thượng này ổng mới đón lại, ông nói cớ sao mà đại quan quá sầu não như vậy. Thì ông quan này ổng mới kể lại sự tình. Vị hòa thượng này cũng là một người biết coi tướng, ổng mới nhìn cái chú bé thì ổng cũng gật gù, ổng nói quả đúng là như vậy. Tuy nhiên trong Phật Pháp vẫn có cách cứu chữa. Thôi thì ngài làm quan tiền của không thiếu, thì bây giờ ngài làm những việc phước thiện, và nhất là nên phóng sanh. Càng phóng sanh càng nhiều càng tốt, và tôi tin chắc là có kết quả. Thì sau đó vài năm cái chú bé này vẫn bình thường. Rồi 10 năm sau chú bé này học hành thi giỏi, học hành giỏi, thi đỗ đạt này nọ, rồi cưới vợ, có con, lớn lên không chết. Tình cờ gặp lại ông thầy tướng số, thì ông này ông ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà nhìn lại nét mặt thì ông mới nói là tôi e cái sách tướng của tôi sai. Nhưng mà không phải, tại vì bây giờ cái sát khí, hung khí trên mặt của ngài không còn nữa. Như vậy là không phải sách tướng của tôi sai, mà e là có một cái điều gì đây, thì xin ngài kể cho tôi nghe. Thì ông này ổng mới nói là tại từ đó tới giờ là phóng sinh vô kể, tức là cứ phóng sinh hoài hoài vậy đó. Thì ổng mới gật gù nói là đức năng thắng số. Như vậy mình thấy có một cái mối liên hệ giữa phóng sanh và sát sanh đối với mạng sống của mình. Và chuyện này thì mình nghe kể rất nhiều rồi, phải không? Vì vậy mình không có tiền để mua chim phóng sanh, để mua cá phóng sanh, thì mình gặp bất cứ con gì mà trong cái khả năng cứu được của mình đều nên cứu. Thì đó, nó thứ nhất là trưởng dưỡng tâm từ, thứ hai hy vọng là mạng sống mình sẽ được thọ thêm ít năm nữa để mà tu, phải không? Nói chơi như vậy, nhưng mà ở đây thì dạy rõ cái công đức của sự không sát sanh là mạng sống lâu dài. Thứ sáu, nói thêm một chút là có những người đời này tu rất là tha thiết nhưng mà vẫn yếu. Là tại vì sao? Tại vì những đời trước đã gây cái nghiệp sát. Và sát này có khi là cố sát mà có khi là ngộ sát, nhưng mà vẫn phải trả quả. Cho nên đừng nghĩ rằng hôm nay mình biết tu, mình không sát thì mạng sống mình sẽ được lâu dài. Chưa chắc, tại vì cái chết nó vẫn có thể đến với mình bất cứ lúc nào, rất sớm, nếu mà những đời trước mình đã từng gây cái nghiệp sát sanh. Và khi thấy những cái người đồng tu, đồng học với mình mà bị chết yểu, mạng sống không lâu dài, thì mình cũng phải biết rằng những cái này là do nhân của nhiều đời trước mà không thể tránh được, để biết mà tự răn nhắc mình. Thứ bảy là thường không bị mộng dữ, thức ngủ đều an vui. Trong đây các em ngủ có hay bị mơ rồi bị ác mộng không? Thứ sáu là thường được phi nhân ủng hộ. Phi nhân là những người có những cái loài có hình dáng như người mà không phải người. Ví dụ như Tổ Bá Trượng, sau cái buổi giảng dạy mà thấy cái ông tăng thấy ông già Hồ Tinh hiện ra, em nhớ không? Thì là trong thân của một ông già, nhưng mà sự thực đó là Hồ Tinh. Như vậy gọi là phi nhân, là hiện ra thân người nhưng mà không phải là loài người. Những cái loài quỷ thần là phi nhân. Chúng ta được nghe kể có những người ăn hiền ở lành thì sẽ được các cái vị khuất mặt khuất mày hỗ trợ cho. Như hồi xưa mà có một cái ông ở trong làng cô á, nhà giàu, thì ông đang ngủ như vậy thì tự nhiên nghe có người vỗ vỗ trên lưng á, kêu là dậy dậy. Thì ông không có, đang ngủ mà ngủ tiếp, thì lại vỗ trên lưng dậy dậy. Thức dậy thì nhìn ra đằng sau nhà thì thấy lửa đã bén cái nhà đằng sau rồi, là lửa bắt cháy từ trong cái nhà bếp ra. Thì lúc đó dậy dập tắt thì kịp, còn nếu không là bị hỏa hoạn rồi. Thì như vậy là có cái sự ủng hộ của những loài không phải là người. Hoặc là nếu mấy em mới đọc cái quyển sách mới thì biết là như trường hợp Ngài Tinh Vân. Thì Ngài kể, Ngài Tinh Vân là cái vị tăng trong cái thời đại chúng ta. Ngài kể một hôm Ngài đi chợ với một vị tăng đồng bạn, đồng tu, đi trên cái chiếc xe đạp. Cái đường đi xuống chợ hôm đó là cái con đường đèo gập ghềnh, rất là khó đi, đèo giống như là đèo Prenn mình vậy. Thì khi mà đang thả dốc đèo xuống thì thấy phía trước có hai cái em bé đi học. Thì cái ông thầy bên bạn ổng mới nói là tránh ra mấy đứa. Thì mấy đứa nhỏ lập tức tránh sát bên lề. Thì Ngài Tinh Vân, Ngài mới nghĩ trong bụng, chà mấy em bé này ngoan quá. Nhưng mà vừa nghĩ một cái thì Ngài đã thấy cái xe đạp của mình bay vèo vào trong hư không, rớt xuống rồi. Chiếc xe lao thẳng xuống vực. Thì Ngài, trong cái khoảnh khắc đó Ngài nghĩ là chết thôi, chứ làm sao sống được nữa, từ trên đèo mà rơi xuống vực. Mở mắt ra thì Ngài mới thấy, ủa, vẫn còn trời còn đất, không biết đây là thiên đàng hay địa ngục mà sao giống cõi trời cõi người quá vậy nè. Thì một lát thì mới biết, ủa, mình vẫn còn sống, tức là cõi này chứ không phải cõi nào khác. rồi mới từ từ lấy tay rờ đầu, rờ chân, rờ mình coi có máu me gì không. Ủa, không thấy gì hết. Hổng trầy, hổng chợt, mới đứng dậy coi có đứng dậy nổi không thì vẫn đứng dậy được. Dòm qua thì cái chiếc xe nó bẹp dúm, chỉ còn là một đống sắt vụn. Thì ngài cũng không biết làm sao với một cái độ dốc như vậy. Xe thì bẹp dúm, mà người thì không trầy chợt. Thì sau đó ngài mới lần mò tìm cách leo lên, kéo theo cái chiếc xe về.